Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài hát. Bài này có tên là Phù Âu Ca. Phù Âu Ca. Ca có nghĩa là hát rồi. Phù Âu Ca. Phù Âu là gì? Phù Âu là bọt. Phù là nổi. Bài này của thiền sư Lạc Thổ. Lạc Thổ. Và cái bản tiếng Hán của nó âm sắc rất là hay, nhưng mà mình nghĩ viết ra đây nó mất thì giờ các vị, nhất là mình đã trễ học hết 20 phút nay học bù nha. Bản dịch tiếng Việt mình tạm dịch thôi, trong tương lai thì sẽ có người khác dịch hay hơn, nhưng giờ thôi tạm sử dụng bản này đi. Những giọt mưa thu rớt xuống hồ, tạo thành chùm bọt trôi trên nước. Lớp trước vỡ mất, lớp sau sinh, sinh diệt đuổi nhau không biết mệt. Bây giờ mình chép nè. Đoạn 1. Những giọt mưa thu rớt xuống hồ, tạo thành chùm bọt trôi trên nước. Lớp trước vỡ mất, lớp sau sinh, sinh diệt đuổi nhau không biết mệt. Đây là đoạn thứ nhất, mình đọc lại. Những giọt mưa thu rớt xuống hồ, tạo thành chùm bọt trôi trên nước. Lớp trước vỡ mất, lớp sau sinh, sinh diệt đuổi nhau không biết mệt. Nghe hơi thu lạnh lạnh nè ha, nghe hơi buồn buồn nè. Bây giờ tới đoạn thứ hai nè. Vốn từ giọt mưa bọt sinh ra, vốn từ giọt mưa bọt sinh ra, nhân cơn gió lộng tan thành nước, nhân cơn gió lộng tan thành nước. Nước với bọt này vốn không hai, theo duyên chuyển biến thành sai khác. Mình đọc lại. Vốn từ giọt mưa bọt sinh ra, nhân cơn gió lộng tan thành nước. Nước với bọt này vốn không hai, theo duyên chuyển biến thành sai khác. Mình đi vào đoạn thứ ba nha. Ngoài ống ánh trong rỗng không, ngoài ống ánh trong rỗng không, trong ngoài long lanh như bảo châu. Lúc mặt hồ yên nhìn như có, lúc mặt hồ yên nhìn như có. Rồi khi gió dậy trở thành không. Đó là đoạn thứ ba. Mình đọc lại. Ngoài ống ánh trong rỗng không, trong ngoài long lanh như bảo châu. Lúc mặt hồ yên nhìn như có, rồi khi gió dậy trở thành không. Đoạn thứ tư nè. Thưa đại chúng, là chỉ có 5 đoạn thôi. Nói trước để thôi các vị lo lắng không biết là chép tới chiều có hết cái bài ca này hay không. Đoạn thứ tư. Có không động tĩnh việc khó phân, có không động tĩnh việc khó phân. Trong cái không kia chợt có hình, trong cái không kia chợt có hình. Chỉ biết bọt này sinh từ nước, nào hay nước cũng từ bọt sinh. Mình đọc lại. Có không động tĩnh việc khó phân, trong cái không kia chợt có hình. Chỉ biết bọt này sinh từ nước, nào hay nước cũng từ bọt sinh. Đó là đoạn thứ tư. Giờ mình chép đoạn cuối nữa cái hát. Chép xong 5 đoạn này quý vị phải thuộc lòng 5 đoạn nha. thử đem bọt nổi sánh cùng thân.
Thử đem bọt nổi sánh cùng thân.
Năm quận giả lập giữa cuộc trần. Thấu suốt thân này như bóng hiện.
Thấu suốt thân này như bóng hiện là người triệt ngộ bản lai nhân. Ở đây có một cái từ mình không có dịch, bản lai nhân là cái từ không có dịch.
Mình đọc lại. Thử đem bọt nổi sánh cùng thân, năm quận giả lập giữa cuộc trần. Thấu suốt thân này như bóng hiện là người triệt ngộ bản lai nhân.
Bản lai nhân là tên khác của cái gì? Các vị còn nhớ đấy ha. Tức là tên khác của bản lai diện mục, tên khác của tâm Phật bất động, tên khác của Niết Bàn, tên khác của tự thể vô sinh bất diệt trong chính các vị là bản lai nhân. Đặc biệt là ngài Lạp Phổ này có hai khúc hát. Một khúc gọi là thần kiếm ca. Thần kiếm ca. Khúc thứ hai là phù âu ca. Và nếu mình truy nguyên ra dòng họ của ông này thì ngài Lạp Phổ là đệ tử của Giáp Sơn Thiện Hội. Mình ghi một vòng các vị thấy cái sự liên hệ của nhà thiền. Lạp Phổ được sinh ra từ ngài Giáp Sơn. Ngài Giáp Sơn thì lại được sinh ra từ ngài Hoa Đình. Ngài Hoa Đình được sinh ra từ Mã Tổ. Và Mã Tổ được sinh ra từ ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Và ngài Hoài Nhượng thì được sinh ra từ Lục Tổ Huệ Năng. Nó một vòng như vậy. Thế thì Lục Tổ là đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư, đời thứ năm. Đời ngài Lạp Phổ là đời thứ sáu của truyền thống thiền. Có một giai thoại ở trong cái truyền thống này, trong cái lịch sử này mình kể cho các vị nghe cho vui. Ai cũng biết Mã Tổ là một vị rất là lỗi lạc. Và từ tổ thứ 28 là ngài Bát Nhã Đa La. Trước khi đi vào Trung Quốc thì đã được vị tổ trước quyền ký. Ở dưới chân ông có một con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ. Tức là dự ký rằng trong tương lai ông sẽ sinh ra một quý tử có khả năng làm cho đạo thiền thấm nhuần cả một vùng đại địa rất là lớn. Và người đó được gọi là con ngựa tơ. Và từ ngày Bát Nhã Đa La tới ngày Bồ Đề Đạt Ma truyền cho tới đời thứ sáu là Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng khi mà truyền y bát cho ngài Hoài Nhượng thì đã nói một câu là ngày xưa Tổ Bát Nhã Đa La trước khi dạy Bồ Đề Đạt Ma vào Trung Quốc để truyền đạo thì đã có một cái câu sấm ngôn rằng trong tương lai sẽ có một con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ. Mà cái điều đó nó ứng nơi ông á. Ông hãy về phương Nam làm đạo, tương lai ông sẽ độ được vô số người. Và rõ ràng là tới chừng ngày Hoài Nhượng về phương Nam mở đạo tràng thì thu được một anh đồ đệ tên là Mã Tổ này. Có dịp chúng ta đi vào lịch sử thiền, nhưng mà điều mình muốn nói đây đó là nói đến ngài Hoa Đình và Giáp Sơn thôi. Và Mã Tổ đương thời làm cho Phật giáo ở phương Nam rất là thịnh, cả một miền Nam Trung Quốc thiền tông thấm nhuần vào nhiều tầng lớp quần chúng, từ sĩ phu trí thức cho tới người bình dân, cho tới vua quan đều tu tập rất là giỏi. Có những bà già ăn trầu họ tu thiền cũng thành công. Chứ mình đừng tưởng tu thiền dành cho cái hàng thượng lưu trí thức, không phải như vậy. Đây là một cái pháp môn nó khá là phổ biến vào thời xưa. Tuy nhiên có những thời Tịnh Độ Tông rất là thịnh. Tịnh Độ Tông nghĩ rằng chỉ có phương pháp niệm Phật mới dễ cho người ta. Chứ thực tế thì thiền rất là dễ. Đúng là như vậy. Và cái thời Mã Tổ, cái tuyệt vời của ngài là ngài giáo hóa được tới 84 vị thiện tri thức lớn ở trong nhân gian. Và người ta định nghĩa thiện tri thức đó là những bậc đạt đạo mới được gọi là thiện tri thức. Và những bậc đạt đạo thì cái khả năng kỳ vĩ của các ngài đó là khi người ta bước vào cửa ho một tiếng là các ngài biết căn cơ của người đã tới đâu rồi, gọi là thiện tri thức. có khả năng nói một câu thôi là đẩy người ta đi vào cửa, có khả năng gõ đầu một cái thì người ta ngộ đạo. Chứ thiện tri thức không có nghĩa là nói kinh thuyết pháp rầm rầm, cũng không có nghĩa thiện tri thức đó là người được nghìn vạn người sùng mộ, kính trọng, có danh. Không phải như vậy. Thiện tri thức ngày xưa được định nghĩa đó là những người đã mở được con mắt đạo, tức là những thiền sư thực sự sáng được tâm, có năng lực kỳ vĩ, có thể giúp người ta, có thể gõ một cái là người ta rơi rụng hết phiền não lộ nghiệp muôn đời để chứng nghiệm đạo, gọi là thiện tri thức. Các vị thử nghĩ là đất nước Việt Nam mình được mấy thiện tri thức? Chắc hiếm lắm. Trên cái hành tinh này, thưa, kiếm những vài ba vị đạo cao đức trọng khó vô cùng, chứ đừng nói là tìm ra thiện tri thức, không phải dễ. Thế mà đương thời ngài Mã Tổ có đến 84 vị, không phải là chuyện thường. Thành ra cái giai đoạn này làm cho thiền tông nó phổ biến rất là thịnh, nó thấm vào nhiều lĩnh vực của xã hội, văn hóa nè, học thuật nè, chính trị nè, kinh doanh nè, mọi lĩnh vực đều thấm nhuần cái đạo lý này. Do vậy cho nên thiền tông mới bắt cái nhiệm cầu qua Đại Hàn, qua Nhật Bản, làm cho quốc gia này nó thấm đẫm tinh thần Phật giáo được, chứ không thì không thể làm được điều đó. Các vị biết là một thầy mà có năng lực bình thường không có khả năng làm cho đạo sống được, phải là những vị thầy đi vào cái tầng rất là sâu của đạo lý mới có khả năng làm cho đạo pháp sống được mà thôi. Và 84 vị thiện tri thức thì trong ấy có một người tên là Hoa Đình. Ông pháp danh là Đức Thành. Nhưng mà khi ngộ đạo rồi thì ông lại rời chúng, ông tới một cái bến sông. Ông trút cái lớp áo người tu, mặc cái lớp áo rất là bình thường, làm ông lão đưa đò thôi, đưa đò dọc, đưa đò ngang, kiếm miếng cơm độ nhật. Và một hôm những người bạn tới thăm, nói tại sao thầy về ẩn cư như vậy. Ông nói ta nghĩ là việc lớn của ta chưa xong, ta không thể làm việc gì khác. Tuy nhiên ơn của Phật pháp không có quên, cho nên khi nào anh thấy có một người nào căn cơ thật là bé nhại, thật là lanh lợi, chỉ đến đây, ta gõ đầu một đứa thôi, đền ơn cho Tam Bảo đủ rồi. Thì một hôm với ngài Giáp Sơn này, ngài là trụ trì của một tự viện lớn, ngài thuyết pháp. Trong hội chúng có một người đứng lên, thưa thầy thế nào là pháp thân? Ông trả lời, ông nói pháp thân vô tướng. Rồi hỏi thêm câu nữa, ông trả lời nữa. Dĩ nhiên là hai câu trả lời đó không có sai. Tuy nhiên trong pháp hội có một vị cười ngất đứng bỏ ra. Cái ngài thiện hội này rất là dễ thương. Ngài niệm Phật hồi hướng xong rồi ngài mới đi ra, ngài tìm cái vị tăng kia, nói và bạch tôn giả, hồi nãy tôi có trả lời hai câu đạo lý, có lẽ có điều gì rất là sai lầm cho nên ngài cười, xin ngài từ bi giải giùm tôi. Thì cái vị kia vốn là vị thiền khách, ông nói câu trả lời ông không có cái gì là sai. Về cái lĩnh vực giáo môn á, tức là về lĩnh vực học thuật á, thì đúng, nhưng mà về lĩnh vực tông môn, tức là cửa thiền thì chưa có thầy, ông chưa mở được cửa. Ngài thiền hội này nghe cái là đổ mồ hôi hết, biết đúng như vậy. Mình trả lời trên ngôn ngữ văn tự mà chưa thực sự biết quay về tâm. Thế cho nên ông cúi đầu đảnh lễ cái vị thiền khách kia, nó xin ngài từ bi làm thầy thôi. Ông nói không, ta không có năng lực làm thầy. Thầy của ông á, trên đầu không có miếng ngói và dưới chân không có miếng đất. Nói, thế là sao? Nói, thầy của ngươi á, trên đầu không có mái nhà mà dưới chân cũng không có đất nữa. Ngươi hãy tìm tới cái bến sông kia, có một ông lão đưa đò, ông ấy là thầy của ngươi á. Thế là ngài Giáp Sơn thì hỏi, ngài mới tìm đến cái bến Hoa Đình này. Hoa Đình thiền tử là người ta đặt cho ông, tại vì cái bến sông này gọi là bến Hoa Đình. Là ông này giống là người đưa đò cho nên ta gọi là thiền tử, chứ ông nguyên pháp danh là Đức Thành. Tìm đến đây thì giả vờ là người khách đi đò, xuống đò ngồi mới hỏi được đạo lý. Mới vừa mở miệng hỏi một câu đập cho một chèo rớt xong mắt. Định trả lời thôi là ông đập cho một chèo rớt xong mắt. Và bị bỏng lội lên được, hai tay vịn bản thiền, ngửa đầu lên định trả lời, ông đập cho một chàng nữa, đặng xong nữa. Lần thứ ba trồi được lên trên mặt nước, nắm bản thiền rồi không dám trả lời nữa, gật đầu rồi thôi. Đạo lý mở miệng thì trật. Và cái điều này nó chứng tỏ là đã thể hội đạo lý. Nhưng mà nếu còn khởi ý thức
vận hành để trả lời thì vẫn còn chạy và vọng thức, cho nên phải ngậm miệng thôi, biểu lộ bằng một cử chỉ bé nhỏ con đã thể ngộ được, thế thì được chấp nhận. Và sau đó thì ngài qua đình này dạy cái con đường thiền tập xong xuôi đâu đấy, tiễn ngài Giáp Sơn lên đường rồi thì ông úp thuyền tịch giữa dòng sông, không cần ai chôn, không cần ai thiêu, chẳng cần ai lập tháp gì cả, úp thuyền cúng dường hình hài cho cá với sông ăn thôi. Đây là cái chuyện trong nhà thiền. Và ngài Giáp Sơn này, ngài sinh không biết được mấy người con thì chúng ta không biết, nhưng mà chỉ có ngài Lạc Phổ trong Tổ Đường Tập ghi lại ngài Lạc Phổ có hai bài hát như thế này, và mình thấy nó cũng hay hay, cho nên mình trích một bài dịch ra đây để cống hiến cho đại chúng học thuộc để ngâm nga cho vui. Và mình nghĩ dịch ra là bài hát Bọt Nổi thì nó dài dòng, Chùm Bọt Nổi cũng dài dòng, cho nên mình để Phù Âu Ca. Phù Âu Ca, các vị nhớ nha, Phù Âu Ca nghĩa là khúc hát về chùm bọt nổi. Bây giờ chúng ta đi vào từng đoạn một, hy vọng là mình học được hết 5 đoạn. Đoạn đầu: những giọt mưa thu rớt xuống hồ, tạo thành chùm bọt trôi trên nước. Lớp trước vỡ mất lớp sau sinh, sinh diệt đuổi nhau không biết mệt. Đoạn này nó cho ta một cái ý để chiêm nghiệm thế này. Đó là sự sinh diệt của hiện tượng giới. Nhìn vô bài cái mình thấy sự sinh diệt của hiện tượng giới ngay. Có một điều đặc biệt quý vị lưu ý là thi ca văn học, những bài hát người ta hay nói về mùa thu. Tại sao? Ai nói trúng được hay á? Tại sao? Mình để ý cái nè, mùa thu là cái mùa, thứ nhất là mùa lá vàng. Ở đây thì còn thấy lá vàng, biết nó đẹp. Nhưng ở Việt Nam hay là miền Nam Trung Hoa không có lá vàng. Đơn thuần một năm chỉ có hai mùa mưa nắng thôi. Cái hiện tượng của bốn mùa nó không có rõ. Thế mà thi nhân, thế mà nghệ sĩ hay là nhạc sĩ, họ thường lấy cái mùa thu làm chủ đề để sáng tác. Và rất là nhiều văn học Việt Nam, văn học Trung Quốc hay là văn học Tây phương gì, mùa thu hiện ra nhiều nhất trong các mùa, mùa đông thì ít, mùa xuân mùa hạ càng ít hơn. Thế thì tại sao? Quý vị có biết một bài hát mùa thu chết chứ ha? Tôi ngắt cho em một ngành hoa thạch thảo, xin nhớ cho mùa thu đã chết, mùa thu đã chết rồi. Đó là bài thơ của Jimbo, được dịch và Phạm Di phổ nhạc. Tôi có cái lạ là tôi không có thuộc bài hát nào hết á, và tôi cũng không biết hát. Nhưng mà lâu lâu mình làm bộ dẫn câu là đi hạ cho sợ chơi thôi. Và trong văn học Trung Hoa có một bài thơ rất là hay, mở đầu bằng những câu thơ hay lắm, là bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị. Mình nói lang thang chút rồi hãy vô bài ha. Tỳ Bà Hành mở đầu là: Tầm dương văn đầu giả tống khách, diệp lạc lô hoa thu sắc sắc, chủ nhân hạ mã khách lai thuyền. Phan Huy Chú dịch là: bến tầm dương canh khuya đưa khách, hoành hơi thu lau lách điều hiu, người xuống ngựa khách dừng chèo, chén quỳnh món cản nhớ chiều trúc ti, sai những luống ngại khi chia rẽ, nước mong bên đường vẽ gương trong. Thư rất là dài, mình đọc chút xíu để giới thiệu về mùa thu thôi. Cái câu diệp lạc lô hoa thu sắc sắc cũng dịch rất là hay: hoành hơi thu lao lách điều hiu. Các vị đọc là nghe mùa thu liền, phải không? Và Tản Đà có nhiều câu mùa thu hay lắm, mình trích luôn. Câu gì? Có một bài khác nữa: cảm thu tiễn thu. Chị không nhớ là cảm thu tiễn thu hả? Từ vào thu đến nay, gió thu hiu hát, sương thu lạnh, trăng thu bạch, khói thu xây thành, mưa thu tí tách đầu cành, sóng thu đưa lá bao ngành biệt ly. Mở đầu chút thôi, và câu nào cũng có mùa thu cả. Rồi một bài cũng hay nữa, được gọi là bài Hồng Bay Mấy Lá. Hồng Bay Mấy Lá, nhớ bài đó nữa hay. Tảng gió thu phong rụng lá vàng, vàng bay mấy lá năm già nữa, hờ hững ai xuôi thiếp phụ già. Tảng gió thu phong rụng lá hồng, lá rơi tường bắc lá sang đông, hồng bay mấy lá năm hồ hết, hờ hững kỳ ai khách đứng trong. Và mình trở lại, thưa đại chúng, sở dĩ mùa thu nó gợi cho người ta, ví dụ như Lặng Ẩn Phong có những bài Giọt Mưa Thu đó, hay là Con Thuyền Không Bến cũng có chất thu hiu hắt buồn đầy trong đó. Rồi thi ca của Trung Quốc, thi ca của Tây Phương, rồi kể cả thi ca thiền. Sao ông không nói giọt mưa mùa hè, giọt mưa mùa xuân mà ông nói giọt mưa thu? Thành ra cái điều để chúng ta suy nghiệm về vấn đề này là thế này. Thưa đại chúng, mùa thu á, là cái mùa nó chuyển từ màu xanh của đời sống, nó chuyển qua màu vàng của sự sắp ra đi. Cho nên người ta dễ buồn, lòng dễ hiu hắt. Và ai cũng vậy, mùa đông được gọi là cái chết của một đời người, mùa thu là cái sự suy tàn của một đời sống. Nó bắt đầu vào mùa thu là người ta chớm nghe hình hài này, sức khỏe nó rời mình từng ngày một, cái bệnh nó đến với mình từng ngày một, cái chết nó cũng đến với mình không xa lắm. Cái cảm nghiệm về nỗi vô thường người ta cảm nghiệm nhiều nhất là về mùa thu thôi. Do vậy, mùa thu nó đem tới cho người ta, thứ nhất là khả năng giác ngộ nó cũng dễ phát sinh. Dĩ nhiên là những người có một cái tâm hồn bén nhạy thì họ cảm nghiệm về thi ca, về hội họa. Nhưng mà người có cảm nghiệm về đạo thì mùa thu người ta cảm nghiệm về nỗi vô thường để bắt đầu cuộc đời của đời sống tâm linh. Và điều này rõ ràng là nó đi vào tâm thức của hầu hết con người trên hành tinh này, chứ không phải là Đông Tây, châu Âu, châu Á gì cả. Đó là cái điều thứ nhất mình đi vào để nhận diện ra một điều là mùa thu nó có năng lực là nó mời gọi sự giác ngộ đến với mình rất là dễ. Những giọt mưa thu rớt xuống hồ, tạo thành chùm bọt trôi trên nước, lớp trước vỡ mất, lớp sau sinh, sinh diệt đuổi nhau không biết mệt. Cái điều đầu tiên chúng ta nhận diện trong cái bài thơ này đó là cái sự sinh diệt, tức là những cái chùm bọt sinh diệt nó rượt đuổi nhau. Trong Hán văn thì họ gọi là trường giang hậu lãng, thôi tiền lãng, tức là sóng sông trường giang cứ lượng sau thì nó phủ lên lượng trước, nó rượt cái lượng sống trước. Và trong cuộc đời này cũng thế. Thưa các vị, một hôm có một người bất thần gọi tôi là hòa thượng. Cái tôi cảm nghe lòng rất là bồn chồn, rất là lo lắng. Tại vì họ đẩy mình lên phía trước, để rồi họ đứng chỗ này, đẩy lên phía trước nghĩa là lần lần họ đẩy mình lên bàn thờ, chứ không phải là họ đẩy lên hòa thượng để họ cung kính mình gì đâu. Bước lên cái tuổi được làm hòa thượng thì bước lên cái tuổi sắp lên bàn rồi. Và cuộc đời này, thưa các vị, khi các vị được người ta gọi bằng bác, bằng chú, có nghĩa là mình bị đẩy đến một đoạn đường rất là xa, không biết họ đẩy mình rớt vào cái hố hư vô lúc nào. Và rõ ràng là đời người nó giống như những chùm bọt rượt đuổi nhau vậy đó. Những hạt mưa kia nó rớt xuống cái dòng nước, nó làm thành những cái chùm bọt, thì chùm bọt sau nó đuổi chùm bọt trước, và cuối cùng thì tất cả những chùm bọt này nó đều tan vào nước cả. Đời sống con người cũng vậy, chúng ta lao sao có mặt trên cuộc đời này giống như những cái chùm bọt kia, cứ bọt sau đuổi bọt trước, lớp người sau đuổi lớp người đi trước, và chúng ta lần lượt đi như vậy cả. Và không có cái chùm bọt nào trong hiện tượng thiên nhiên nó dừng lại, thì không có con người nào đứng dừng lại giữa cuộc đời, không già không chết cả. Cái điều chắc chắn là như vậy. Hồi xưa tôi có đọc cái chuyện cổ tích, có một vị hoàng tử kia tới cầu hôn với một cô công chúa. Cô cực kỳ đẹp, cô có một cái yêu sắc và không ai có thể làm được, tại vì người ta không đủ kiên nhẫn để làm điều đó. Tức là phải vượt qua thiên sơn vạn ải để tìm cho được cái thứ thuốc trường sinh cho cô uống, thì cô mới nhận làm vợ của anh chàng hoàng tử kia. Anh hoàng tử này thì anh rất là mê cô công chúa kia, cho nên bằng mọi giá anh phải đi lấy được thuốc trường sinh thôi. Và khi đem cái lọ thuốc trường sinh về thì cái ông tiên ông nói là cái lọ thuốc này chỉ có một người uống mà thôi, chứ không phải chia làm hai mà có hiệu quả được. Cho nên hoặc là anh uống, hoặc là anh tặng cho người yêu anh uống. Nói con bằng lòng, con sẽ tặng cho cô công chúa đang cần. khi tặng cho cô uống rồi, dĩ nhiên là thuốc trường sinh, cho nên cái năng lực làm cho cô dừng lại ở cái tuổi 20 ngoài, không bao giờ già. Và cứ 5 tháng đi qua thì cái vị hoàng tử trẻ trung dễ thương ngày xưa trở thành ông cụ già lụm cụm râu rất là dài, và cuối cùng ông ra đi. Rồi con của cô công chúa cũng lên làm vua, cuối cùng cũng lụm cụm cũng ra đi. Rồi tới cháu cô công chúa cũng lụm cụm ra đi, và cuối cùng cô thấy chán quá. Mình cứ chứng kiến từng đợt người thân ra đi, và cô yêu cầu là thôi giờ hãy có cái thứ thuốc gì cho tôi có thể chết bình thường như con người, nó sung sướng hơn là uống cái thứ thuốc trường sinh để rồi chứng kiến bao nhiêu cái nỗi tang thương nó đến và đi trong cuộc đời, chứng kiến bao nhiêu người thân nó đi ngang qua để mình khổ lụy. Cho nên cuối cùng cô mong được chết. Và từ cái câu chuyện xưa như vậy, mình gọi là một điều thưa đại chúng, ví thử mà chúng ta có được một lọ thuốc trường sinh, chắc chúng ta cũng không biết có đủ gan uống nó hay không. Tại sao? Tại vì mình mơ ước được sống dai, nhưng mà đến lúc được sống dai thì các vị thấy cái ngày tháng nó kéo dài của một đời người có khi nó rất là vô nghĩa. Chúng ta thử đến những cái nơi như dưỡng lão viện, hỏi những người già, họ trông chờ từng ngày, các vị mới thấy là những chuỗi ngày của đời sống họ rất là dài. Họ trong một ngày đi qua nó dài bằng bạc. Đời sống con người, thưa, nếu chỉ là những chùm vọt sinh ra rồi rượt đuổi nhau để biến mất vào cái dòng nước chảy thì rất là tội. Mà ví thử có điều thứ hai ngược lại, là nếu chùm bọt kia nó là cái bọt ni lông, nó không bao giờ tan, nó cứ phập phiều nó trôi hoài, cũng rất là tội. Và rời hai cái nẻo này, tức là cái phần đoạn diệt và cái phần sống rất là dai, có con đường chính giữa là con đường của người đạt đạo, con đường của người thâm ngộ được giáo lý. Và nếu mình thâm ngộ và chiều sâu giáo lý thì thưa, mình sẽ thoát khỏi cái nạn của vô thường sinh diệt của cái chùm bọt nổi, mà cũng thoát khỏi cái nạn của cô công chúa uống thuốc trường sinh vượt ngang qua hai cửa đó. Đó là điều thứ nhất, ta ý thức về những cái chùm bọt nó rượt đuổi nhau trên nhân gian. Và khi ý thức điều này rồi thì cuộc đời ta nó đỡ khổ vô cùng. Các vị thử nhìn cái đời sống của mình trong một ngày, những cái buồn, những cái giận, những cái lo, những cái băn khoăn của chúng ta, nó không hề là những cái gì chính đáng cả. Nếu mình biết nhận diện nó, tất cả những cái này, thưa, nó rất là phù du. Mạng sống này đã phù du, thế thì những cái vui buồn nó được sinh ra từ cái phù du. Thế thì nó phù du hay là nó trường tồn? Nguyên tắc của cái gì được sinh ra từ cái kia thì nó phải bé hơn, nó nhỏ hơn. Hình hài này vốn đã phù du thì những cái sinh ra từ hình hài này, như tài sản của ta, người thân của ta, tình cảm vui buồn của ta, sự suy nghĩ của ta, thưa, nó đều theo nguyên tắc là nó phù du hơn những cái phù du. Và mình giác ngộ được ta vốn là những chùm bọt nổi, ta cùng rượt đuổi nhau chơi cho vui trên mặt nước. Thế rồi cái bọt nào cũng chìm vào nước, bọt nào cũng trả về cho nước mênh mông thôi. Thế thì hờn nhau làm gì, giận nhau làm chi, ghét nhau ích lợi gì đâu, thù hận nhau, hủy diệt nhau, thưa, chỉ là những việc làm rất là vô ích. Ta hãy sống thế nào cho cái tuổi thọ sinh thành của một hòn bọt, nó dạo chơi trên mặt nước, nó bồng bềnh, nó đủ đẹp, ngắm nhìn trời mây, thưởng thức cuộc sống, thì cái hòn bọt đó rất là thông minh. Bằng mình ôm ấp bao nỗi niềm để tự hành hạ chính mình thì cái đó mình rất ư là vụng về trong một đời sống. Cho nên giác ngộ cạn nhất là hãy nhìn lại hình hài này, nhìn đời sống của mỗi người, ta và người đều là những hòn bọt tạm sinh trên mặt nước, rượt đuổi nhau trên một đoạn sông rồi ra đi. Thế thì ta có thể đi vào cái chiều rất cạn của sự tu tập rất là giỏi rồi. Cái thứ hai chúng ta đi vào nữa là cái sự sinh diệt đến đi của con người không biết mỏi mệt. Có một nhà hùng biện, có một nhà diễn thuyết kia, anh lên trước thính chúng, cái câu nói đầu tiên của anh nói là: xin thưa cùng các vị, nếu phải được chọn cái chết thì chúng ta nên chọn một cái chết nhẹ nhàng, an lành, đẹp đẽ, hay chúng ta nên chọn một cái chết mà nó đau đớn, nó quằn quại, nó kéo dài, nó hành hạ hình hài ta. Dĩ nhiên cái câu hỏi rất là vô duyên, tại vì ai mà chẳng thích cái chuyện mình ra đi một cách nhẹ nhàng, an lành. Đâu có thích cái chuyện mà sống dây dưa ở lại trong cuộc đời này, ăn thì không được, đứng đi cũng không xong, muốn làm cái gì không được, nằm lăn ra đó và trông chờ ngày tháng đi qua. Và khi người ta trả lời thì anh nói là các vị có chắc như vậy hay không? Đa phần người ta đều đồng ý là chọn một cái chết rất là nhẹ nhàng, rất là an lành. Và mọi người đều chắc chắn cái điều của mình chọn đó là hợp lý, là đúng. Thì anh mới nói thêm, anh nói tôi cũng nghĩ như các vị, nhưng mà trong cái trường hợp thực tế của tôi thì nó lại khác. Bố của tôi bệnh và nhiều lần giải phẫu, cái hình hài ông nó tàn tạ mỏi mòn, ông quằn quại trong cơn đau, nhìn thấy ông rất là tội. Và chúng tôi bàn với nhau là nên giúp bố để bố có thể ra đi một cách nhẹ nhàng. Cả mẹ tôi cũng đồng ý như vậy. Nhưng mà tới chừng cử người đến để thương thuyết về vấn đề đó, mẹ tôi là người trực tiếp thương thuyết với bố tôi là vì thương ông quá cho nên chúng tôi muốn ông ra đi một cách nhẹ nhàng. Thì ông ngập ngừng một hơi rồi ông nói là tôi biết điều này, không ai chịu đựng cái nỗi đau đớn bằng chính bản thân tôi cả. Tôi cũng biết là nếu được chết nhẹ nhàng như thế rất là hay, nhưng bà đâu có biết rằng mỗi sáng tôi hạnh phúc vô cùng khi các con nó đi vào nó chào tôi để nó đi làm. Tôi cũng hạnh phúc vô cùng mỗi chiều khi các cháu nó đi vào nó ôm ông nội nó hôn một cái rồi nó đi ngủ. Tôi cũng hạnh phúc vô cùng khi nhìn ánh nắng buổi sáng xuyên vào cửa, lắng tai nghe tiếng gió biển rì rào phía xa. Do vậy còn được một ngày trên cuộc đời, tôi trân quý nó một ngày, dù tôi biết rằng cái chịu đựng đau đớn này nó hành hạ ghê gớm. Thưa đại chúng, câu chuyện này nó cho ta nhiều cái sự suy nghiệm lắm. Cái suy nghiệm đầu là thế này: có khi hạnh phúc nè, niềm vui nè, ta có thể thưởng lãm nó ngay nơi đây trong đời sống của ta, thế mà ta lại chối từ nó, ta không có thưởng lãm được nó. Ta cứ mơ ước là phải được cái gì, được cái này, được cái nọ, được cái kia. Thế rồi nó vụt khỏi tầm tay, ta không còn làm gì được với đời sống nữa. Chừng đó ta mới thấy tiếc vô cùng. Chừng không đi đâu được, nằm bất động trên giường, không thể lăn qua được, ta mới mơ ước được ngồi nhìn lá xanh, được ngắm mặt trời lên. Thế thì nó quá muộn. Rõ ràng là đời sống mình nó có hai cái lỗi lầm. Lỗi lầm thứ nhất là khi ta có điều kiện thưởng lãm về đời sống của chính mình, hạnh phúc với điều kiện mình đang có, thì mình không biết làm điều đó. Mình cứ thả mồi bắt bóng, cứ chạy đi xa. Rồi tới lúc mà mình không làm gì được, mình thấy là hạnh phúc chung quanh rất là đầy, thì bây giờ nó quá muộn màng. Đó là cái thiệt thòi nhất của một đời người. Và các vị nên nhớ một điều là cái sự sinh diệt đến đi của kiếp người, rõ ràng là nó làm cho bao người mệt mỏi. Trong một đời người ta hiện thân nơi cuộc đời này, thưa đại chúng là này vui, này buồn, này lo lắng, bất an, sầu muộn, nó đổ rất là đầy trong đời sống của ta. Tâm thức ta nó chật chội vô cùng. Mở mắt ra là bao nhiêu điều phiền muộn nó đến với ta. Rồi lắng tai nghe là bao nhiêu điều bực bội nó cũng đến với ta. Ta bực bội với người hàng xóm, bực bội với người thân, rồi bực bội với chính mình. Khi tâm thức mình có một chút bực bội trong đây, thì thưa đại chúng là cái gì cũng làm mình xin bực bội cả. Và các vị thử nghĩ là cả một đời rất là dài, 70 năm, 80 năm đi ngang qua, mà mình chất chứa bao nhiêu điều như vậy, tội cho mình hay tội cho ai? Thưa tội cho mình là tội cho những người liên hệ với mình nữa. Và rõ ràng là cái cuộc đến của mình nó rất là mỏi mệt. Và khi cái đến của mình mỏi mệt, cái có mặt của mình trên nhân gian này mỏi mệt, thì cứ hứa hẹn chắc chắn là mình rời hình hài này, mình ra đi, mình trở lại một hình hài khác, mình cũng sẽ lặp y lại cái con đường mình đã có mặt trong kiếp này. Ta buồn, ta giận, ta bất an, ta sầu muộn, ta quán trách người, quán trách trời. Ta mang cái tâm tư đó rất là đầy trong tâm thức ta, ta trả hình hài này về cho các bụi, ta trở lại lần thứ hai, ta cũng làm y cái điều này. Không có cơ hội để mình có thể mời gọi ánh sáng chánh pháp ghé lại tâm thức mình, để cho mình bừng sáng, để cho mình thể ngộ đạo,
để cho mình có thể làm cho đời sống mình an lạc được. Và rõ ràng là cứ một kiếp sống mà mỏi mệt như thế thì nó rượt đuổi nhau rất là nhiều kiếp mỏi mệt trong cuộc đời, tới lúc mà già yếu, lụm cụm, uể oải, ra đi với một cái tâm trạng chất đầy phiền muộn khổ đau, chắc chắn một điều là ta sẽ trở lại trong một kiếp tới đầy phiền muộn khổ đau như vậy. Và các vị thử nghĩ, mình đã lặp lại cái điều này ngàn vạn lần trong những kiếp quá khứ xa xưa cho tới hôm nay, và mình vẫn chưa chán, mình vẫn còn hứa hẹn một điều là còn trở lại để làm lại công việc này nữa. Tại sao mình nói điều này? Thưa đại chúng, là các vị nhìn vào tâm thức của các vị thì các vị thấy là mình hứa hẹn trở lại để làm cái công việc đến đi mỏi mệt này, rõ ràng không có chối cãi điều nào cả. Lòng mình nó còn rất là chật chội, nó không có không gian. Cái buồn, cái phiền, cái giận tức, cái bất an vẫn còn, là còn hứa hẹn trở lại để làm khổ nhau nữa, hành hạ nhau nữa. Rồi cái sinh diệt của tâm thức nó vẫn còn, thì chúng ta còn hứa hẹn trở lại để sinh, để diệt, để mất, để còn, để vui, để buồn, để nổi chìm trong sáu nẻo nữa. Điều này rất là chắc chắn. Bao giờ các vị nhìn lại lòng mình, các vị thấy nó rất là thanh thản, không gian lòng rất là mênh mông, cái tâm yêu thương rất là rộng mở, thì các vị biết rằng mình có trở lại, cũng không có đầu tư cuộc đời mình trong cái chuyện buồn vui vô duyên. Rồi khi nào cả một ngày mình luôn sống với cái tâm vô sinh bất diệt, an lành tự tại, thì các vị biết là ta trở lại bằng nguyện lực, chứ ta không có trở lại bằng nghiệp. Người xưa họ ra đi tự tại, cho nên họ trở lại cũng tự tại. Và những vị thiền sư mà đạt ngộ, các ngài ra đi tự tại, các ngài trở lại có khi không vào thai mẹ. Có cái ngôn ngữ trong nhà thiền gọi là đọt xá đó. Mình đi lang thang ở đây chút cho các vị nghe cho vui. Đọt xá. Đọt là gì? Dựt nhà của người ta. Xá là nhà đó. Mình thì theo nghiệp thức, cho nên mình rớt vào thai, ở trong đó tới 10 tháng mới ra đời. Cho nên cái tuệ giác của mình, cái sự nhận biết của mình, một đời kinh nghiệm mình quên mất. Nhưng mà thiền sư thì các ngài không có đi vào thai mẹ như chúng ta. Các ngài bằng nguyện lực, các ngài đến nhân gian này, các ngài nhìn ra cái chỗ nào thuận duyên, và đứa bé nó ra đời, thần thức các ngài đi vào. Cho nên không bị cách ấm. Cách ấm là mê, tức là từ ngũ ấm này chuyển qua ngũ ấm khác, nó cách một giai đoạn một quãng như thế, thì mình chìm vào cơn mê, tất cả những quá khứ mình quên mất, phải có người gợi lại, nhắc lại mình mới nhớ. Thiền sư mà đủ dũng lực rồi thì thưa các vị có thể ra đi tự tại và trở lại bằng cái con đường này. Nói theo cái ngôn ngữ rất là thẳng thắn, đó là dựng nhà của người ta, chứ không có phải là xây dựng nhà từ ngay ban đầu, từ cái hạt mầm bé nhỏ trong thai mẹ, dựng ngang xương nhà của người ta vô. Và do vậy cho nên tự tại đến đi và không có lặp lại cái con đường mà phàm phu chúng ta làm, đó là đến đi rất là mỏi mệt. Các ngài có đến đi vì nguyện lực độ sinh cho nên đến đi, nhưng mà không có mỏi mệt như chúng ta. Đó là cái khác biệt giữa người xưa và chúng ta. Đó là hai điều mình chia sẻ trong cái đoạn đầu của bài hát Phù Âu Ca. Và đoạn thứ hai: vốn từ giọt mưa bọt sinh ra, nhân cơn gió lòng tan thành nước. Nước với bọt này vốn không hai, theo duyên chuyển biến thành sai khác. Đoạn này cho chúng ta một cái gợi ý thế này. Cái gợi ý là hãy nhìn kỹ vào hiện tượng sinh diệt. Nó có ba điều chúng ta chia sẻ nơi cái đoạn này. Thứ nhất là từ nhân duyên hình thành mọi thứ. Thứ hai, đó là tự thân của hữu vi pháp vốn là không. Cái thứ ba là sự đồng nhau và khác nhau của hiện tượng giới. Vốn từ giọt mưa bọt sinh ra, nhân cơn gió lộng tan thành nước. Nước với bọt này vốn không hai, theo duyên chuyển biến thành sai khác. Thưa đại chúng, là từ cái đoạn 2 này chúng ta nhìn vào tất cả những cái hiện tượng có mặt trong cuộc đời này.
tất cả những cái mà ta nhận biết được bằng mắt, những cái đến với ta bằng tai, và những cái nó đến với ta vào đường mũi, ta ngửi được đường miệng, và đến với ta bằng ý thức này, tức là những cái hiện tượng giới thô bằng vật chất ta nhận biết được, những cái mịn bằng ý thức mà ta có thể nhận biết được, phân định được, đặt tên được, những cái ấy ta gọi chung đó là tự thân của hữu vi pháp vốn là không. Tức là mọi cái đều từ nhân duyên hình thành, từ cái nhà, mảnh đất, rộng hơn nữa là hành tinh, đến phố chợ, rồi đến tự thân con người này cũng vậy, từ nhân duyên hình thành. Rồi đến những cái cảm thọ vui buồn này cũng từ nhân duyên hình thành. Đến cái trình độ tri thức của ta cũng từ nhân duyên hình thành. Nếu mà ta không có điều kiện học hành, ta không thể có được văn bằng, có được học vị. Nghĩa là từ cái cảm thọ vui buồn, sầu khổ bất an, cho đến đời sống vật chất bên ngoài, cho đến những cái sở hữu của ta, nó đều hình thành từ nhân duyên cả. Thế mà mình tự chuốc khổ vào cuộc đời mình bằng những cái nhân duyên rất là giả để tạo niềm vui nỗi buồn cho chính bản thân mình. Đông phương mình có cái hay, ví dụ như câu chuyện của Trang Tử. Trang Tử một hôm nói với môn đồ, nói cái bực bội, cái giận tức của anh đúng ra nó không có gốc, và nếu anh khéo một chút thì không hề có cái buồn, cái giận trong anh. Giống như người ta chống con đò đi ngang qua vậy, thấy một chiếc thuyền trên kia nó đâm xuống đò mình, rất là giận dữ, la lối. Và cuối cùng thì chiếc thuyền của cái tên nào đó nó rất là vô lý, nó chọc thẳng vào thuyền mình. Cái anh lái đò kia sừng sổ, xách cái dầm lại, dự định là cho tên kia một bài học đích đáng. Thế nhưng mà nhìn kỹ thì cái thuyền kia là cái thuyền đứt dây, nó phăng phăng, nó trôi xuống, nó đụng thuyền mình, chứ nào có cái tên nào trên đó đâu. Thế là cơn giận tự nhiên bay biến. Và nếu ở đời sống này ta có quan niệm là những cái người mà chọc phá mình, những cái người gây khốn khó cho mình, không phải tự hắn muốn như thế, mà do gì nhiều cái yếu tố làm thành cái bản chất của hắn, hắn muốn khống chế không được. Hắn vẫn muốn nói một lời dịu ngọt dễ thương, nhưng mà tại vì cái môi trường đào tạo nên con người đó, tất cả cái nhân duyên hình thành, cái tánh khí của người kia khiến cho họ như vậy, cho nên họ mở miệng ra, họ nói lời không dễ thương. Ai chẳng muốn xử sự rất là dễ thương để cho người khác quý trọng mình. Thế nhưng mà cái môi trường đào tạo của mình nó khác, cái khả năng học hỏi, nâng cao tri thức của mình, cái khả năng tiếp xử của mình nó vốn đã vụng về từ bé, cho nên rất là khó để chuyển được cái tập khí của một con người. Và nếu đời sống ta có một quan điểm là tất cả mọi việc đều là nhân duyên hình thành, người kia như thế vì nhân duyên hình thành họ như vậy. Giống như mình đi ngang một cái cây gai, mà cây gai nó vô tình nó gỡ cái mũ của mình, mình đâu có nỡ chửi mắng thậm tệ cái cây kia tại sao nó giật cái mũ của mình. Mình cứ coi những cái khó khăn, bất an, xáo trộn, chọc ghẹo đến với mình là những cái nhân duyên nó hình thành rất là tự nhiên như vậy. Thế thì lòng mình rất là bình thản, rất là an lành. Và khi ta đi vào cái chiều rất là cạn, quán được nhân duyên như thế, thì ta xả bỏ được biết bao nhiêu điều phiền muộn đến với ta. Đó là mình nói cái chuyện xả bỏ những cái nhân duyên phiền muộn bên ngoài. Khi mình quán được nhân duyên về nội quán, tức là nhìn lại hình hài này để quán chiếu, thì mình cũng xả bỏ được biết bao nhiêu cái nhân duyên nó làm cho mình mặc cảm, buồn phiền, giận tức rất là dễ dàng. Thế nào là quán, nội quán để xả bỏ được những cái phiền muộn? Thưa đại chúng, là có hai điều nó làm khó khăn chúng ta vô cùng. Điều thứ nhất là mình rất là tự kiêu về chính mình. Điều thứ hai là mình rất mặc cảm về chính mình. Và hai điều này nó làm chúng ta có khi khốn đốn vô cùng. Tại sao khốn đốn? Thưa, không hề có một cái sự kiêu ngạo nào mà nó không làm cho người xung quanh chán ghét mình cả. Người ta quý trọng, thương mến cái người khiêm tốn dễ thương, và càng thấp mình càng dễ thương, càng kiêu ngạo thì càng khó ưa. Thế mà cái tập khí chúng ta không bỏ đó là chúng ta thích khoe mẽ, thích đứng trước, thích cho mọi người biết tới mình. Và cái điều này nó gây những cái sai lầm rất là vụng về trong đời sống của chúng ta. Và cái bệnh này dường như cái bệnh cũng trời cho. Và các vị có một cái con mắt tu tập khá thì các vị thấy là chúng ta dù biết nó rất là dở nhưng mà lâu lâu với chúng ta phạm phải. Đó là cái điều thứ nhất. Và mình có thể nhìn lại để thấy là không có gì để kiêu ngạo, để tự hào về mình cả. Chẳng qua là cái nhân duyên nó hình thành rồi mình tự nhiên thành tựu được những cái điều người khác không thành tựu thế thôi. Có công ăn việc làm tốt đẹp nè, đời sống mình hạnh phúc nè, nhà cao cửa rộng nè, hoặc là sinh ra làm ông hoàng bà chúa nè, mọi cái nó đều là nhân duyên phước đức hình thành, không có gì đáng để tự hào cả. Và nhìn sâu hơn nữa thì thưa đại chúng là ta có to mấy, ta cũng chỉ là hòn bọt trôi trên dòng nước một chút xíu rồi cũng tan về nước mà thôi. Ta có đẹp mấy thì 80 tuổi ta cũng lụm cụm mà thôi. Ta có danh vọng sang quý mấy, ta chết ta cũng không đem theo được cái gì. Ta có viết lên những trang lịch sử vàng son, đóng góp được nhiều công ích cho xã hội, nhưng mà chừng 2-3 đời sau thôi, cái đám học trò nó đi thi nó rất ghét cái chuyện lịch sử các ông đó dài dòng, chứ đừng nói chi cái chuyện mà công ích lớn trùm đất trời rồi nó quý trọng gì đâu. Rõ ràng là dù cái chiếc bọt kia nó bao lớn, nó long lanh đến độ nào, nó như bảo châu trôi dòng nước thì cuối cùng nó vẫn vỡ tan đi về với nước. Thế thì không có gì để mà kiêu ngạo, để mà tự hào cả. Và mình loại trừ được cái chất này thì thưa các vị, lòng mình rất là bình ổn, rất là an lành. Mình là người bình thường nhất trong cuộc đời, đi giữa nhân gian rất là thảnh thơi. Và cái thứ hai, thưa các vị, mình quán nhân duyên được, mọi thứ đều từ nước tạo thành. Thế thì cũng không có gì mà mặc cảm cả. Đời sống của ta, nếu ta biết bằng lòng với chính mình, biết thưởng lãm hạnh phúc của chính mình, thì thưa các vị là người giàu có nhất. Người nghèo không phải là ít của cải. Người nghèo có nghĩa là lòng tham của họ, cái mơ ước của họ luôn hướng về phía trước, cho nên gọi đó là người nghèo. Dù họ đang giàu nhưng mà lòng của họ chưa bao giờ đầy. Còn người giàu có nghĩa là người biết bằng lòng với cái mình đang có. Nói như thế không có nghĩa là khuyến khích nhau chịu nghèo cả, đi ăn mày cả, không phải như vậy. Mà khuyến khích nhau là ta hãy biết tận dụng cái điều kiện hạnh phúc ta đang có. Hình hài này là tác phẩm tuyệt vời nè, hoàn cảnh sống là điều kiện tuyệt vời nè, ta đi làm một ngày 2 buổi tuyệt vời rồi. Có những người họ muốn có công việc làm không có, rồi ta được nghỉ hưu cũng tuyệt vời vậy. Ta có vô vàn thì giờ để ta tu tập, ta học hành, rồi ta làm cái công việc rất ư là bình thường. Ví dụ như ở Việt Nam ta làm nghề quét rác là cái nghề mà thiên hạ coi thường nhất, nghề đó tuyệt vời không? Thưa tuyệt vời chứ. Mình là một người quét rác, nhưng một người quét rác rất là có lương tâm nghề nghiệp. Mình làm sạch đẹp môi trường nè, làm cho đường phố dễ thương cho bao người đi lại, còn hơn là làm một ông bác sĩ mà không có lương tâm nhé. Rõ ràng là không hề có một ngày nào gọi là đáng để cho chúng ta tự ái mặc cảm cả. Mặc cảm hay tự ái nó chỉ phát sinh khi tâm thức mình muốn so sánh đối chiếu và không bằng lòng với đời sống của chính mình. Khi mình bằng lòng với đời sống của chính mình thì rõ ràng là ta hạnh phúc vô cùng với cái điều kiện ta đang có, với con người ta đang có, với tất cả những cái gì ta đang sử dụng và hưởng thụ đây. Và khi các vị quán được nhân duyên, mọi thứ đều nhân duyên hình thành, thế thì mình loại trừ được những cái tập khí rất là tiêu cực từ bên trong, chưa cần làm gì nhiều, ngang chừng này thôi. Thưa đại chúng là ta đã nếm được hương vị của Phật Pháp rồi, nếm hương vị của chánh Pháp, có được niềm an lạc trong tự tâm rồi. Điều thứ hai chúng ta đi vô đó là tự thân của các Pháp hữu vi vốn là không. Có một điều lạ lùng đó là bản thân của các Pháp vốn là đến đi sinh diệt. Bản thân của đời sống của mỗi con người cũng đến đi sinh diệt. Thế nhưng mà mình lại quên. Cho nên mình rất là khổ lụy khi cái chuyện đến đi sinh diệt nó đến với mình. Mình khổ sở vô cùng khi các Pháp mình nắm không được trong tay. Cái chuyện đến đi còn mất là cái chuyện tất nhiên của các Pháp hữu vi. Ví dụ như của cải, vật chất, cửa nhà, người thân và chính bản thân mình cũng là những pháp hữu vi cả. cái gì nó được tạo thành bằng nhân duyên, thế thì nó phải ra đi theo cái điều kiện khiếm khuyết của nhân duyên. Một nhân duyên mà thiếu thì các pháp đó nó vỡ, đó là tất nhiên thôi. Giống như giọt mưa nó rớt xuống hồ, nó tạo thành một chùm bọt. Gió động mạnh thì bọt vỡ tan. Hoặc là nó trôi một lúc, nó gặp những cái chùm bọt lớn hơn thì nó tan vào cái chùm bọt lớn. Hoặc nó bị sóng, hoặc nó bị gió, hoặc bị lá cây, hoặc bị cái gì ngăn trở thì bọt kia nó vỡ thôi. Thì hình hài hay sự sống của mỗi chúng ta trên cuộc đời này cũng như vậy. Nó đã đến bằng nhân duyên thì cái điều tự nhiên đó là nó sẽ ra đi khi có một nhân duyên gì đó thiếu khuyết. Ấy vậy mà ta than phiền, ta buồn khổ, ta bất an vì cái chuyện đến đi của các pháp. Đó là chuyện bên ngoài. Rồi mình khổ lị vô cùng khi nhìn về tự thân của mình để thở than, để buồn khổ. Hai cái này là cái điều nó có mặt trong đời sống chúng ta. Cho nên đoạn thứ hai của bài hát này trao cho chúng ta cái quán chiếu là hãy nhìn kỹ vào tự thân của các pháp hữu vi để loại trừ cái tánh cố chấp và mong muốn sự trường tồn của nó. Mình đừng mong muốn cái gì trường tồn đến với mình cả. Hãy chấp nhận nó. Và mình đi vào cái pháp quán chiếu này thì mình sẽ rất là an lành. Ví dụ như một cái ly, nó là một loại pháp hữu vi gần gũi với mình nhất. Thay vì mình mong muốn cái sự trường tồn của nó sẽ có mặt hoài, thì khi mình nhận biết là pháp hữu vi nào nó cũng tuân theo cái nguyên tắc là đến và đi, sẽ có lúc nó vỡ thôi. Dù đó là cái chung của thời tống, nó cũng phải theo với thời kỳ, hoặc sớm hoặc muộn. Và khi mình có một cái ý niệm vậy rồi thì thưa đại chúng là lúc mình sử dụng mình trân quý nó vô cùng. Trân quý không có nghĩa là mình không dám xài. Mình sử dụng nó một cách rất là trân quý, và mỗi lần cầm đến nó thì mình cảm thấy là đây là một cái vật dụng rất là hữu ích. Mình đã sử dụng nó trong tay mình. Và tới chuyện nó vỡ thì thưa đại chúng mình mỉm cười và tự hào là nó đã có một thời gian sống được với mình. Nó đã có một thời gian giúp ích cho mình. Thì cái điều này chúng ta quay lại nhìn các pháp hữu vi để sử dụng. Nếu mình có một cái nhìn, có một cái quán chiếu như vậy thì các vị sẽ thấy là mình sử dụng rất là hợp lý khi thọ nhận hình hài này. Mình đừng trách nó là tại sao tới tuổi này rồi nó tật bệnh, tại sao nó không được khỏe mạnh như người kia, tại sao nó không được đẹp như ông nọ, vân vân. Không cần. Mình hãy biết tận dụng cái điều kiện đang có mặt của nó và sử dụng nó một cách rất là hạnh phúc. Đó là cái cách quán chiếu rất là thông minh của chúng ta. Một hôm có một người khách ngồi chơi với mình. Cái ông khách này ổng cứ cà ừ cà à, ổng cà rề cà rà, ổng ngồi rất là lâu. Mình thì nôn nóng mà trụ trì vô lý, mình bỏ khách ngồi đó, mình đi coi chùa sao. Mình thoáng thấy cái cửa chùa đóng lại, mình hơi hồ nghi. Nhưng mình nghĩ chắc gió không có sao. Nhưng mà trong bụng cứ thấp thỏm à. Rồi vài phút sau, cái ông khách ổng đứng dậy, ổng đi về. Thì mình mở cửa chùa đi lên coi thử. Thì mình thoáng thấy anh chàng từ trong chùa chạy cái vèo ra. Và mình chưa biết là nó lấy cái gì, nhưng mà mình đã cảm được một điều là nó ăn trộm rồi đó. Ăn trộm cái gì đó đó. Mình la cái tên ăn trộm, buông đồ xuống, co giò ruột theo. Thì nó chạy ra, mà nó thì chạy nhanh hơn mình. Nó chạy ra tới ngoài cổng chùa thì đã có sẵn một chiếc xe nổ máy rồi. Nó leo lên chạy mất, mình ruột theo. Mình kêu cái người chạy Honda, nói anh cho tôi quá gian, tôi rượt theo thằng đó, nó ăn trộm đồ của chùa tôi. Mà người ta rất là hững hờ, và mình chạy bộ thì làm sao rượt theo kịp chứ xe gắn máy chứ. Mình nghĩ chắc không rượt theo kịp, tôi quay trở lại kiểm tra thử coi. Và sư phụ đi vô chùa thì biết mất cái gì trong chùa rồi. Chùa duy nhất chỉ có một cái tượng Quan Âm rất là đẹp bằng sứ lâu đời, từ năm 60 mấy, tức là từ cái lúc mà xây dựng chùa đã có cái pho tượng đó. Các ni sư đã thỉnh trong một cái duyên rất là may mắn đem về thờ, nhỏ thôi, cao chừng khoảng gì 20 phân thôi, bằng sứ rất là đẹp. Về ngồi thẫn thờ, rất là buồn. Tại vì quý ni sư giao cho mình làm trụ trì cái chùa chưa bao lâu, người ta trông nom cái chùa mấy mươi năm không mất cái chi. Mình cái chùa Quan Âm mà để cho ăn trộm nó vô, ăn trộm cái tượng Quan Âm thì hỏi có đáng buồn không. Và cái tượng này không phải nó quý không, mà nó còn có cái giá trị là từ ngày có cái chùa là đã có tượng Quan Âm. Nó đau lòng làm sao. Và thẫn thờ như vậy. một ngày, hai ngày, ba ngày đi qua. Cái bà cụ và thân của ni sư á, bà già người Quảng Nam thôi và rất là quê mùa, mà vô bà nói cái ông thầy này rất là vô duyên nha. Tôi hỏi ông này, cái tượng Quan Âm của ông đó người ta ăn trộm, ta đem về người ta có mần thịt đâu mà ông buồn như vậy? Ta ăn trộm thì nhiều lắm người ta cũng thờ, hoặc ta bán thì ta cũng thờ thôi. Cái Quan Âm của ông vẫn là Quan Âm chứ bộ người ta đem về người ta cắt cổ lột da thì sao mà ông buồn nhé? Ông buồn cái rất là vô duyên. Và thưa đại chúng, là mình kể chút chuyện về nỗi vô minh của đời người để các vị quay trở lại, các vị nhìn và tự thân các vị thấy đôi khi chúng ta cũng có những cái vô minh như vậy. Các pháp hữu vi, thưa các vị, nó đến rồi nó đi, nó có rồi nó không, chưa hề có một pháp gì mà không hoại cả, hành tinh này cũng hoại. Ấy vậy mà ta đầu tư cái đời sống của cái hồng bọt bé nhỏ này cho cái chuyện buồn khổ to lớn bằng trời. Cái hình hài thì bé nhỏ, nhưng mà cái nỗi buồn, cái sầu khổ, cái bất an nó to bằng trời, chứ nó không phải nhỏ bằng hình hài này đâu. Các vị thử chiêm nghiệm lại coi, mình có lúc nào vô minh cái cỡ đó không? Chắc đôi khi có, phải không? Có những nỗi buồn nó lớn vô cùng, nó dìm cuộc sống mình. Có nỗi sợ, nỗi bất an, nỗi lo lắng nó lớn hơn hình hài này vô cùng. Tuổi thọ của một cái hồng bọt trôi trên nước không bao xa, cái dung tích, cái dung lượng nó chứa không bao nhiêu. Ấy vậy mà nếu cái buồn, cái lo, cái giận của các vị mà nó có hình thể, nó có hình tướng cụ thể thì chắc là nó to lớn bằng trời, chứ nó không phải ít như các viên bọt kia đâu. Và từ cái điều này nhìn thì thấy chúng ta rất là vụng về và rất là vô minh. Đó là điều mình chia sẻ về tự thân các pháp hữu vi, nó vốn là không. Cái điều thứ ba mình đi vào đó là sự đồng nhau và khác nhau của hiện tượng giới. Thế nào là đồng và thế nào là khác? Cái đồng của nó, đó là nó đều tuân theo cái quy luật vô thường. Cái khác của hiện tượng giới là mọi vật thể, mọi sinh linh đều có cái giác tánh mà thô và tinh tế khác nhau thôi. Thô và mịn. Mình có chia sẻ điều này một đôi lần. Trong những cái hiện tượng hữu vi, nó được cấu tạo bằng những cái hạt nguyên tử làm thành. Người ta bảo là mọi vật chất là kết tinh của điện tử, tức là từ năng lượng kết tinh lại làm vật chất. Và vật chất có điều kiện tán mịn ra thì nó thành năng lượng. Và chưa có một vật chất nào biến mất cả. Cho nên từ cái nhìn này chúng ta nhìn là mọi cái sự có mặt của hiện tượng giới nó đều có một điểm rất là đồng, đó là tuân theo cái quy luật kết tinh và tán mỏng. Cái thứ hai, sự khác biệt của nó ở thô và mịn của giác tánh nó là thế này. Thô và mịn của giác tánh. Giác tánh là gì? Giác tánh là cái khả năng tri giác, khả năng nhận biết, khả năng tỉnh thức của nó, gọi là giác tánh. Trong những cái vật thể cứng, bất động, ví dụ như đá này, như đất này, như gỗ này, đó là những loại vật chất nó chưa có giác tánh. Thế nhưng mà ở loài thực vật thì nó có chút giác tánh rồi, tức là nó có chút ít cái sự nhận biết rồi. Và tùy theo cái thể loại của những loài thực vật mà cái tánh giác của nó được biểu lộ nhiều hay ít. Có những loại cây cối nó cảm nhận được năng lượng của con người, nó cảm nhận được ý nghĩ của con người. Có những loài bông hoa nó cảm nghiệm được cái năng lượng yêu thương của mình đối với nó. Tôi nhớ tôi có đọc Ba Cây Mận của Quách Tấn thì phải. Lâu quá rồi, không biết các vị có đọc tác phẩm nào của Quách Tấn không ha. Quách Tấn có viết mấy cuốn như Sứ Trầm Hương, ông là người Nha Trang. Rồi ông viết rất là nhiều những chuyện ngắn, nhưng mà chuyện về Ba Cây Mận rất là hay. Đại khái là cây mận trước nhà nó gắn bó với ông từ thời bé thơ. Rồi đến lúc kháng chiến một nổi lên, cái ông phải đi vào kháng chiến. Rồi sau đó hồi cư về, thì qua những năm tháng dài gia đình bỏ đi hết, cây mận nó buồn, cái nó chết mất. Cái ông về thì không còn có người bạn thân tình là cái cây mận trước nhà đi chơi nữa. Cho nên ông mới ra ông xăm soi, ông dỗ về, ông yêu thương nó. Ông biết ông nói năng bằng cái ngôn ngữ thế nào, bằng cái tâm hồn rất là trong sáng trẻ thơ của ông. Cho nên không bao nhiêu lâu thì cây mận nó lại nứt mầm nó lên lại, và nó hồi sinh rất là nhiều lần như vậy. Và thưa đại chúng là rất là nhiều những nhà thảo mộc học, thực vật học, họ cho chúng ta một cái nhận biết về cây cối. Nó có những cái thức tánh, có những cái loại thì cái giác tánh của nó rất là bén nhạy, có những loại giác tánh của nó hơi chậm. Như hồi sáng này trong buổi học Quy Sơn, tôi có nói chuyện cùng các thầy cô đó. Tôi nói cây cối nó có cái tuệ giác tất yếu của nó. Sa mạc mênh mông như vậy mà nó biết đưa cái rễ nó tới một cái vùng nước, nó bóp vỡ cái ống nước cách xa 50 mét để nó lấy nước nó uống. Và cái điều này thưa các vị, các vị có một cái thử nghiệm về cây cối, các vị thấy rất là rõ ràng. Có những cái cây mà mình chăm sóc nó mà không có lòng thương yêu thì nó không lớn. Có những cây các vị chăm sóc nó bằng cái lòng thương yêu của các vị gửi vào thì nó lớn. Và những cái nhà nhân điện học họ cũng làm được điều này. Họ thử nghiệm là trên cái chậu này họ không bận tâm tới, nhưng mà chậu này họ gửi năng lượng sinh học tự thân của họ đến với cây này mọc rất là nhanh. Và cái loài thực vật giác tánh tuy có thể có những loài thấp, loài cao, nhưng nó vẫn là loài bất động, nằm yên mặt đất, chưa thể di chuyển được. Nhiều lắm những loài phát triển ở những cái vùng đầm lầy châu Phi thì nó có thể di chuyển được một năm chừng 50 cm, rễ của nó vươn ra, nó dời đi được. Và cái cấp độ cao hơn của loài thực vật đó là loài động vật, nó di chuyển được trên mặt hành tinh này. Nhưng mà nếu mình nhìn kỹ vào cái loài động vật thì các vị thấy trong mắt của nó không có quá khứ đau buồn, nó không có những cái tương lai lo lắng bất an, nó không có những cái ký ức của nó về đời sống, nó chỉ biết đời sống của hiện tại. Cái tâm thức nó chưa vượt lên đến chiều cao. Lên đến chiều cao của loài động vật là loài người, ảnh có khả năng là ký ức được, ghi nhớ được những cái quá khứ rất là xa, rồi ảnh có khả năng là suy tư về tương lai rất là mênh mông, ảnh có thể nghĩ được cái chuyện sau quả sau kim. Con người là một cái thân phận gắn liền giữa loài động vật thấp và các cái tầng cấp giác ngộ ở chiều cao. Và một là ảnh vươn lên từ thân phận con người để đạt đến chiều cao của bậc giác ngộ, hai là ảnh tuột xuống thấp hơn. Cái may mắn của ảnh là đứng giữa chừng để có thể vươn lên được. Nếu ảnh không biết lợi dụng cái thân phận của ảnh để vươn lên thì nhất định sẽ có cơ hội ảnh tuột xuống. Hai điều này tất nhiên nó sẽ xảy ra thôi. Một là ảnh leo lên đầu cầu thang để ảnh an nghỉ, hai là ảnh ngồi ở mặt đất. Và điều này nó được minh chứng là loài người rất là khổ, tại vì cái ký ức vui buồn đè nặng đến tâm thức họ, những cái lo âu của tương lai nó cũng làm cho phiền nhiễu họ. Nhưng mà loài động vật thì nó không như vậy, nó rất là bằng lòng, rất là hạnh phúc với ngay đời sống của nó. Nó là cái loại nằm ngang trên mặt đất, còn ta là người leo giữa chân thang. Một là anh ở dưới mặt đất vì anh không có những cái vui buồn sầu khổ của một kiếp người, hai là anh phải leo lên nữa chứ anh không thể dừng ngang chỗ thân phận con người. Đó là cái điều nó lý giải được là sự đồng và khác của hiện tượng giới, tức là tất cả những cái kết tinh hình thành dạng pháp hữu vi nó có cái đồng nhau và có cái khác nhau là như vậy. Cái đồng là được tạo thành, được cấu thành bằng những cái năng lượng để hình thành vật chất thô và mịn. Cái khác nhau là tự thân của mỗi pháp hữu vi nó có cái giác tánh đậm và nhạt khác nhau, cao và thấp khác nhau. Đó là ba điều chúng ta lý giải để nhìn vào cái hiện tượng sinh diệt như cái khúc hát này trao cho chúng ta. Và chúng ta đi vào đoạn thứ ba. Ngoài ống ảnh trong rộng không, trong ngoài long lanh như bảo châu, lúc mặt hồ yên nhìn như có, rồi khi gió dậy trở thành không. Đoạn này trao cho chúng ta cái giá trị của những chiếc bọt. Các vị nói thử nghe là bọt có đẹp không? Rõ ràng là nó rất là đẹp. Ở đây bài hát này nói nè: ngoài ống ánh trong rộng không, trong ngoài long lanh như bảo châu, lúc mặt hồ yên nhìn như có, rồi khi gió dậy trở thành không. Cái thứ nhất là bản thân của nó rất quý. Người ta có một cái lý luận là cái quý nó vô thường. Bông hoa này nó quý là tại vì nó nở rồi nó tàn. Còn cái nở hoài không tàn như những cái bông hoa bằng plastic thì người ta không có quý. Có phải vậy không? Thưa các vị, đời sống chúng ta sẽ gì nó quý là tại vì nó mong manh, tại vì nó vô thường. Bọt nó đẹp là do vì nó mong manh và nó vô thường. Xương nó long lanh, nó rơi rụng dễ dàng cho nên xương nó rất là đẹp. Ban đêm mà mình thấy đom đóm nó chớp, sở dĩ hồi còn nhỏ mình rất thích rượt đuổi đom đóm là tại vì nó xuất hiện rất là ngắn, đầu đêm thôi à. Và ban ngày thì không có ánh sáng, đom đóm không có. Và em bé nào cũng thích đom đóm cả. Cái con chuồn chuồn nó có gì đâu, thế mà ai cũng thích cả là tại vì nó cũng mảnh mai. Cái gì dễ vỡ, cái gì vô thường, cái gì mảnh mai, cái gì rất ngắn, đó là của quý cả. Các vị nhớ như vậy. Thế mà có cái mình không có chấp nhận, nó là vô thường. Cái gì có như ý không? Cái gì nó làm khổ mình nhá? Cái gì mình muốn nó hoài, nó không có được vô thường. Cái gì? Cái tình cảm của con người nó rất là lạ nha. Tình cảm là cái vô thường nhất trong cuộc sống con người. Có phải vậy không? Các vị để ý coi. Thế mà mình không muốn cái tình cảm nó vô thường, muốn nó thường à. Mình gắn bó một người nào mình bắt thề non hạn viễn, nhưng mình không có cho phép. Rất là vui. Đó là mình nói chuyện vui chung quanh thôi. Và thưa các vị, trở lại cái chuyện rất quý của hình hài của một chiếc bọt. Cái điều mình nhắc nhau đây là thưa đại chúng là hẳn hữu bình sinh mới có được một cái hình hài. Các vị để ý coi là ngàn vạn giọt mưa rơi xuống hồ, đâu phải giọt mưa nào cũng tạo thành chiếc bọt. May mắn vô cùng mới có một chiếc bọt sinh ra giữa dòng nước, trôi thảnh thơi chơi. Đành rằng thời gian trôi nó không dài, nhưng mà nó hiện thân được trong cuộc đời. Nó nhìn trời đất, nó bóng lộng để cho mây trời soi hình đến nó. Đâu phải là chuyện dễ dàng có mặt trên nhân gian. Đâu phải là ngày một, ngày hai mà ta có mặt trên cuộc đời, hiện diện trên trần đời như hôm nay. Có được cái hình hài như hôm nay, gần nhất trong một đời này, các vị đã đi ngang qua bao nhiêu chục năm mới có được cái trình độ, cái tri thức, cái nhận biết, cái kinh nghiệm về đời sống như hôm nay. Rồi để có được một chút tri thức, một chút đạo tâm, phát triển hạt giống lành trong tâm thức các vị, học hiểu giáo pháp, thưa đâu phải dễ dàng một sớm một chiều. Có khi nhân duyên trùng trùng mình mới có thể nếm được một chút hương vị của chánh pháp. Bằng không thì thưa các vị, mình thấy chùa mình sợ chết đi chứ đâu dám đi vô. Thấy ông thầy mình ghét cay ghét đắng chứ mình thèm lại gần làm gì. Nhân duyên trùng trùng mình mới có thể nghe được một câu kinh, nghe một lời pháp. Rồi nhân duyên trùng trùng mình mới mở được tâm thức mình để đón nhận ánh sáng giáo lý của Đức Phật đi vào. Và thưa, từ điều này cho nên các vị thử nhìn hình hài mình nó cực kỳ quý. Thử nhìn đời sống của mình coi nó cực kỳ quý. Cái quý hơn nữa là gì? Ai mà biết được cái chiếc bọt này nó trôi bao xa? Ai mà biết được hình hài này nó vỡ lúc nào? Thưa, mạng sống này nó không có đợi chờ ta 2 ngày, 3 ngày gì đâu. Ta có thể chết ngay nơi đây. Chứ đừng nói một chút xíu nữa. Đừng nói là năm sau, đừng nói là tháng sau. Nó quý là do vì cái vô thường, nó không có hạn kỳ chúng ta một ngày nào cả. Cái chết nó luôn chực chờ, nó rớt xuống đời sống mình. Và do vậy nó quý vô cùng đối với cái sự hiện diện của một đời người. Điều đó nó nhắc cho chúng ta là hãy trân quý đời sống mình, sống từng ngày rất xứng đáng. Cái thứ hai là mình phải khéo nuôi dưỡng. Cái thứ ba là hãy sử dụng xứng đáng. Thế nào là khéo nuôi dưỡng? Thưa đại chúng là mình đã khéo nuôi dưỡng thân, khéo nuôi dưỡng cảm thọ, khéo nuôi dưỡng tri thức, khéo nuôi dưỡng tâm bồ đề. Ba phần nuôi dưỡng như vậy. Nuôi dưỡng thân là cái việc rất là dễ, các vị có thể nuôi dưỡng không khó khăn. Nuôi dưỡng cảm thọ nó hơi tinh tế hơn một chút. Thế nào là nuôi dưỡng những cảm thọ? Ta biết là mỗi một ngày cười được nhiều lần thì ta sống dài hơn. Và nụ cười nó chỉ có giá trị khi các vị cho người ta. Chứ các vị không cho người ta thì nó không có giá trị. Và nụ cười là cái gì tự hữu trong các vị, chứ nó không cần phải mời gọi cái gì mới có cả. Thế mà mình cao có, mình bực bội, mình gặp người ta cái giống như người đó lấy tiền của mình giận được dễ dàng. Thế thì mình không biết tận dụng, không biết nuôi dưỡng hình hài mình. Nuôi dưỡng hình hài mình bằng thức ăn, bằng thể dục, nó một phần thôi. Cái nuôi dưỡng quý nhất là các vị nuôi dưỡng được niềm vui trong trái tim mình. Từng phút từng giây mình nuôi dưỡng được mình, cái đó rất là quan trọng. Có một anh học trò kia, anh đi chơi với một thầy giáo, lang thang trên đường quê, thấy cái đôi giày của anh nông dân, anh bỏ trên đường, anh đi xuống anh làm. Anh học trò nói: "Thầy à, thầy dừng lại, tôi giấu đôi giày này, rồi mình rình thử coi cái anh nhà quê kia anh sẽ hoang mang, anh bực bội đến độ nào." Vì giáo sư kia nói: "Ta nghĩ khác, em thử làm thác lại một chút, em hãy đặt vào mỗi chiếc giày 1 đồng tiền, rồi chúng ta ngồi trong kia chúng ta rình thử coi cái người nông dân kia phản ứng như thế nào. Em là người giàu có dư tiền, em có thể làm cái trò chơi này được chứ?" Anh học trò nghe lời, anh đặt vô chiếc giày 1 đồng tiền, chiếc giày này 1 đồng tiền, và hai thầy trò núp ở trong bụi rình thử. Cái anh nông dân kia, anh làm xong anh vô rửa chân, anh sẽ sợ mang giày, anh mang đôi giày vô cái giật mình, anh lấy cái chân ra, anh thò tay vô, anh đưa lên: "Ô, 1 đồng tiền, ôi con cảm ơn Thượng Đế quá đi, Ngài đã thương con vô cùng, Ngài tặng cho con 1 đồng tiền nhìn quanh thì không thấy ai hết, rõ ràng là Thượng Đế cho mình. Bao nhiêu tuổi, cái niềm vui rất là rạng rỡ. Cái anh thò chân vô mang đôi giày thứ hai, lại 1 đồng tiền nữa, cái nó mừng này lớn vô cùng, cho nên anh quỳ xuống, anh đưa hai tay lên: "Con đang trong cái tình trạng rất là túng bận, con nó đang cần tập vở đi học, nó cần chiếc áo để mặc, vợ con nó đang cần vài viên thuốc cảm, nhưng mà Ngài thương con quá, Ngài tặng cho con món quà này tuyệt vời vô cùng, con xin tri ân Thượng Đế." Và niềm vui rạc rào. Và khi anh nông dân kia đi rồi, anh giáo sư hỏi: "Anh sinh viên, anh có thấy không?" Rõ ràng là không có cái gì lớn bằng cái niềm vui mình tặng cho người khác món quà, tặng cho người khác một niềm vui. Thưa, niềm vui đến với người được nhận ít hơn đến với chính người cho. Rõ ràng là vậy. Ta làm một việc lành, ta giúp đỡ một người, ta nói một lời dễ thương, ta dìu người bạn của mình qua được cơn khốn khó, thưa, cái người kia mang ơn, người kia họ mừng, nhưng mà cái vui, cái mừng của họ nó ít hơn chính bản thân ta giúp được họ. Thưa đại chúng, là nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng cảm thọ, có nghĩa là các vị luôn mời gọi những cái tâm rất là thiện lành về trong trái tim các vị. Hãy nhìn mọi người bằng cái nhìn cảm thông, tha thứ, thương yêu. Và mình đừng ngại ngần khi giúp được ai bất cứ điều gì cả. Đây là cái điều mình nuôi dưỡng mình, chứ không phải nuôi dưỡng người kia. Cái thứ ba là chúng ta nên nuôi dưỡng tri thức của ta từng ngày. Thưa đại chúng, là cái cánh cửa mà không đẩy thì nó bị rét, mở không được. Tri thức của ta nếu một ngày mà chúng ta không có mở ra, chúng ta không có làm cho cái sự giàu có của tri thức mình nó tăng thêm, có nghĩa là nó bị thu chột. Mỗi một ngày, tối thiểu thì các vị cũng phải đọc 1 trang kinh, học 1 câu kệ, thiền quán, suy tư, tụng kinh, niệm Phật, thiền hành, vân vân. Và cái lợi ích của nó là nó làm cho đời sống của các vị càng ngày càng giàu. Rõ ràng như vậy thôi à. Không ai có thể trở thành ông nhà giàu được nếu người ấy không biết đếm từng đồng tiền. Cũng như vậy, cái trình độ tri thức của ta không phải là trời ban cho, mà cái này là cái tự ta phải nuôi dưỡng, phải nâng cao ta từng ngày. Và đời sống trí tuệ càng lên cao thì cái không gian nhìn của các vị, cái tầm nhìn của các vị nó càng rộng, lòng các vị càng thênh thang. Đời sống tri thức của ta mà chật bao nhiêu thì cái cố chấp hẹp hòi, vị kỷ nó càng làm cho mình, lòng mình càng trùng xuống bấy nhiêu. Mình phải làm cho lòng mình càng ngày càng thênh thang, tri thức mình càng mở ra là như vậy. Cái điều thứ tư khéo nuôi dưỡng đó là, thưa đại chúng, ai cũng biết cái hình hài mình có mặt trong nhân gian nó rất là tạm bợ. Mình phải lợi dụng nó để nuôi dưỡng cái tâm bồ đề mình từng ngày. Đầu tiên mình chia sẻ cùng các vị là kiểm tra lại, nếu một ngày lòng mình nó chật chội, nó buồn phiền, thì rời hình hài này ra đi, mình trở lại mình cũng chật chội buồn phiền.
lòng mình mà sống với những cái sinh diệt nổi chìm của ý thức thì mình ra đi trở lại cũng sống với cái sinh diệt nổi chìm. Lòng mình mà mình đang nuôi dưỡng cái tâm vô sinh bất động, đang sống với cái tâm Phật bất động từng phút từng giây, thì chắc chắn một điều là các vị sẽ ra đi bằng cái con đường tự chủ được cái chết của mình là một nè, đến đi tự tại là hai nè. Đó là cái cấp độ sâu nhất để nuôi dưỡng chính bản thân ta. Và khi mình nuôi dưỡng xứng đáng như vậy là trọn đời này các vị đã sử dụng rất là xứng đáng cái hình hài của các vị. Bằng không thì rất là tội nghiệp cho cái sự hiện diện của một cái hòn bọt, nó trôi một đoạn sông rất là tội, cuối cùng nó tan về nước, chìm mất và hư vô. Nếu mình sử dụng xứng đáng một đời này thì nó làm cái bàn đạp, làm cái bệ phóng để đưa cái đời sống tâm linh mình lên cao. Mình không sử dụng xứng đáng một đời này thì thưa đại chúng là nó sẽ tuột xuống, nó không có khả năng nó vươn lên nữa, thì rất tội nghiệp cho một kiếp sống ta có mặt trên nhân gian. Và đó là cái ý của ba đoạn phụ Âu Ca tôi chia sẻ cùng các vị. Và tôi nghĩ là 4:30 rồi, dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Còn hai đoạn cuối chúng ta hẹn lại. Và cuối cùng xin nhắc nhau một điều là chiếc bọt nào rồi cũng vỡ thành nước, trôi trên một đoạn sông ngắn với dài. Cho nên đừng có hành hạ làm tình làm tội những người đồng bạn đang trôi trên sông như mình. Nếu những cái chiếc bọt nó cùng trôi với mình, đừng nỡ làm tình làm tội nhau. Hãy biết giữ gìn để cho đời sống của chiếc bọt nó trôi thông dong và hưởng thụ thưởng lãm trọn vẹn một kiếp sống của cái chiếc bọt hiện diện trên mặt nước. Và mong rằng đại chúng ghi nhận những điều mình chia sẻ, và cái quan trọng hơn nữa là quý vị học thuộc lòng thử, làm bộ học thuộc lòng, nó không có đến độ khó học lắm. Tuy là bài hát này nó không có hay chi, nhưng mà trong đó nó có chứa một chút đạo lý. Chúng ta ngâm nga để tự thấy mình là những chiếc bọt trôi trên nước, là khi mình lỡ giận ai, lỡ buồn ai, mình hãy nói một câu với mình, nói một câu với người là chúng ta là những chiếc bọt trôi trên sông nước lững lờ chơi, rồi lại trở về với nước. Thôi dừng ngăn đây, đừng làm tình làm tội nhau nữa. Và các vị nhắc mình những điều giản dị như thế này thì cũng loại trừ đi những cái khổ sở vô ích của đời người rất là dễ. Đó là mức độ thực tập rất là cạn ta có thể thực tập được. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.
Nguyện đem công đức